cái đó nữa là phát tâm Bồ Đề thành Phật. Nguyện tôi nhận phần thua nhường cho người phần thắng. Cái câu đó là Bồ Tát tu cái hạnh hảo tâm này á quý vị. Thì đây, bắt đầu xem.
Cái bản này là cái
bản bữa trước tôi đã vẽ cho quý vị một lần rồi. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới đây á. Tại sao mà mình chúng ta có thể làm được cái hạnh hảo tâm này, bậc Bồ Tát làm cái hạnh hảo tâm này? Thì tại vì nhận ra che này nhiều đời của mình nè, là tất cả chúng sanh á, rồi sao nhớ đến đời nặng gõ tất cả chúng sanh, rồi muốn trả tâm ăn ấy ra, rồi phát tâm đại từ ban vui cho họ nè, rồi phát tâm đại bi là muốn cứu khổ cho họ nè, rồi phát đại nguyện là thành Bồ Tát đạo nè, rồi phát Bồ Đề tâm muốn thành Phật để cứu độ cho tất cả chúng sanh đó, thì cái nguyên nhân như vậy thì mới làm được cái hảo tâm kia. Nếu không có cái nguyên nhân này, không hiểu được tất cả chúng sanh cha thì nhiều đời của mình là ở trong chúng sanh, thì mình không làm được hành hảo tâm này, phải không? Khi mà chúng ta học hiểu được rồi thì tất cả chúng sanh có sanh mạng thì chúng ta được cũng được hết á. Thì á, Đức Phật nói nhá, ở đây á, nguyện tôi nhận phần thua nhường cho người phần thắng, là cái hạnh này á. Cái hạnh này là cái hạnh có hai câu đó thôi. Mà tại sao mình nhận được phần thua mà nhường cho người phần thắng? Làm sao mà làm được như vậy? Cái Phật muốn nói vậy. Thì á, tất cả những hạnh phúc của mình này, nhà cửa của mình, gia đình mình, tiền bạc mình, con cái mình, mà mình lại cho đó, làm sao mà cho được? Làm sao mà cho được như vậy? Nhận lãnh về những cái thất bại cho mình và để cho người ta lợi, mà mình lợi lỗ, chịu để cho người ta lời mà mình lỗ, nhận tất cả những cái đau đớn gì cho mình mà để cho người ta được vui vẻ, làm sao mà làm được? Khó làm ha, không ai làm được. Đức Phật nói rất là rõ tại sao mà không ai làm được. Mình phải, mình đọc cái trong kinh văn mình thấy là cái hạnh này không ai làm được, mình phải hỏi nguyên nhân nào là không làm được, nguyên nhân nào mà không làm cái này nổi, tại sao? Nhưng mà muốn làm nổi thì phải làm sao để làm nổi? Thì á, tại vì cái thằng mà hồi nãy đó, tất cả nhường cho anh ta phần thắng mà mình đã nhận phần thua, làm sao làm? Ở đời này đâu có đâu. Nhưng mà ở đây á, muốn làm được phải đi vào con đường này, trả ơn, trả ơn nặng của cha mẹ nhiều đời thì mới làm được cái chuyện này. Thì á, hạnh hảo tâm là hạnh tu của Phật Bồ Tát mà, em mình nhớ vậy đó. Đó là hạnh dám hy sinh nè, dám hy sinh cả thân mạng của mình để mà cứu độ, dám hy sinh thân mạng đó. Cái những gì mà chúng đang cần á thì Bậc Bồ Tát đều cho hết đó. Mà không có vụ lợi, làm mà không có vụ lợi là cha mẹ nhiều đời sinh mình, nuôi dưỡng mình, thương yêu mình, hy sinh cho mình, cực khổ cho mình. Cha mẹ nhiều đời thì mình lấy cha mẹ hiện nay để mình so ra cái cha mẹ nhiều đời. Thì á, khi mà mình làm con của con mèo nó sao? Đẻ ra nó liếm, nó ra đi rồi, nó kiếm đồ gì nó nhường cho ăn hết rồi, nó nhường cho con nó ăn hết rồi. Ngoan mèo của mình nè, cô thấy con mèo mẹ ta vậy đó, để quay xong cô đứng trong cái này dồn ra. Thì á, cô để đồ ăn á, mà nó lấy cái miệng nó khóc, nó đưa cho con nó ăn, nó nhịn đói à. Nó nhịn cho con nó ăn cho nó tảng sáng á, con nó ăn xong rồi dư á, nó ăn. Con nó ăn nhả nó nặng hết. Cái gì? Nó phải, con mới thấy con đuôi tiểu hỷ lên tiểu ăn, là ăn mèo của mình á, nó thay về nhỏ xíu à. Tảng sáng á, nó ra một con đi về bên gốc cây, một con, một con chung với sàn, trong cái sàn chùa mình á. Rồi lát mới chậu qua, nó mới tha cái ông với sàn về bến. Rồi tối nó cũng tha từ con qua. Rồi con lấy cái thùng giấy cứ để đó, thì nó tha con bỏ vô, rồi ba mẹ con ngồi trong lớp ngóc trong á. Rồi cô bỏ đồ ăn cho nó thì nó ngồi đó, nó ngó mà nó đút cái miếng như nè, nó đút miếng mà nó không ăn, để con nằm không biết gì, nó không ăn nha. Bởi vì thấy con gà không, nó thấy được cái con dung không vậy á, bắt đầu nó túc có con nó lại, phải không? Thì nó mổ tưởng nó ăn, nó mổ nó nhả xuống cái con nó ăn. Con gà bây giờ thấy á, bây giờ không kiểu, bây giờ không để ý, bây giờ thấy thương lắm, mẹ đã không thương con hết á, hy sinh cho con ghê lắm. Đó. Bởi vì do cái lòng đại từ đại bi mà muốn ban vui cứu khổ chúng sanh, cho nên Bậc Bồ Tát mới làm được cái chuyện này. Ở đây á, muốn tu cái hạnh này thì phải quán chiếu quá rồi. Các bạn nói muốn tu cái hạnh hảo tâm này, làm mười mấy điều kia thì phải quán biết. Mình phải đi vào con đường quán chiếu này mới tu được cái hạnh hảo tâm. Quán hảo tâm này làm không được, nhưng mà muốn tu được phải quán chiếu thì làm được. Tại sao Bồ Tát làm được, mình làm không được, phải không? Nguyện tôi nhận phần thua nhường cho người thần thánh. Hai câu này thôi, làm nấu tâm đó. Thôi, thế giờ cái Phật dạy chúng ta là có phải năm giai đoạn cực kỳ vi diệu cho pháp tu hảo tâm cao thượng này nè. Mình mới tu qua năm cái giai đoạn này thì mới cái cuối cùng và chặt nhận về cho nè. Nhận là nhận gì? Nhận thua, nhận lỗ, nhận nghèo, nhận bất lợi mà nhường cho ta hạnh phúc hết trơn rồi, không thấy chưa? Nhưng mà muốn tu hành này thì phải quán chiếu. Điều thứ nhất quán gì? Quán chiếu mà mình ngồi lại mình thanh tịnh và mình nghĩ rằng mình và kẻ khác giống nhau. Thứ hai nữa là nhược điểm của tâm vị kỷ của mình, mình vị kỷ, không mình vì mình quá. Rồi ba là lợi điểm của tâm vị ta có lợi thế nào. Thứ tư đó là quán chuyển hoàn cảnh của kẻ khác thành hoàn cảnh của mình. Ngồi quán mấy đức Phật vậy hay lắm, quán lắm như mình ghét con nhỏ kia lắm, mình ghét con nhỏ kia nhưng mà mình muốn thương nó đó, là bắt đầu lấy cái hoàn cảnh của nó thành hoàn cảnh của mình. Nó cũng nghèo khổ, nó cũng bệnh tật, rồi con nó đau, rồi nó không có tiền, đó là tất cả những cái cảnh khổ mà đời người nào cũng giống như nó á. Cho nên mình đem cái cảnh khổ của tay này mình thương ta được. Cái mình thấy cái mặt của nó mình ghét quá, mình đâu có thích đâu, nhưng mà cái cảnh khổ của nó cũng giống cảnh khổ của mình thôi. Cho nên là rồi cuối cùng á, giai đoạn thứ năm là áp dụng pháp nhận và cho cao thượng. Muốn á tu hành hảo tâm này có năm giai đoạn. Bây giờ ở đây tôi nhắc lại cho quý vị á, cái hành này là cái hành Bồ Tát thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ là thế giới cực lạc á. Quý vị muốn tu tịnh độ để về cực lạc thì quý vị phải làm cái hành hảo tâm này. Bởi vì cái hành này là cái hành Bồ Tát mà ở cực lạc tất cả Bồ Tát đều làm được. Thì giờ hỏi chứ mình muốn về cực lạc thành Phật không? Muốn không? Hỏi không? Muốn đưa tay đi, muốn đưa tay đi, muốn về cực lạc phải không? Dĩ nhiên rồi, ai lẫn muốn cũng muốn. Nhưng mà giờ mình tập chứ, mình phải tập. Mình muốn về kia mình phải tập. Mình tập gì? Muốn về cực lạc thì phải đủ tính nguyện cả, phải không? Phải đủ tính là nguyện và đủ thiện tâm hướng đức nhân duyên đắc sanh biểu, phải không? Muốn là Phật á thì hành này nè, tính á thì mình tin đúng rồi, nguyện mình thích về kia dễ rồi. Nhưng mà cái này á là cái gì khó làm. Hạnh ở đây là Bồ Tát hạnh, là cái hạnh hảo tâm này, thấy chưa? Rồi á mình phải niệm Phật, mình nhớ việc làm của Phật. Niệm Phật là nhớ Phật thôi đó, nhớ Phật là mình biết Phật muốn làm cái gì, mình làm cái nấy, mình phải giống Phật chứ, phải không? Nhớ Phật niệm Phật mình về nhà ăn thịt không à, ăn thịt chúng ăn không à, thì tự nhiên mình đã đi trái con đường rồi. Cái ăn thịt chúng ta thấy con cua nó bò thì mình nhớ nước miếng, thấy con gà đi ngoài kia thì mình ở đây mình nhớ nước miếng, mình nhớ tới là nào là thịt gà xào, thịt luộc, hai xét có gì không à. Mình không nghĩ đến cái đau khổ của nó chết, nó bỏ con nó bỏ chồng nó mất thân mạng đó nè. Cái gì lấy cái gì mà thú vật vô tội, con nó chết thảm tội. Rồi á, thực hành từ bi phải không? Để cho giống Phật giờ mới ở với Phật cho hỏi nha. Mình giống Phật thì ta ở chung với Phật. Ma ở với ma, Phật ở với Phật, phải không? Thì muốn về Phật thì phải giống Phật. Mà khi mà mình giống ma thì mình sanh về bởi ma tối, phải không?
Bây giờ điều thứ nhất á,
năm cái điều quán chiếu á, điều thứ nhất á là điều quán thứ nhất á là quán chiếu ta và kẻ khác, phải không? Mình quán chiếu hoàn cảnh của mình và quán chiếu hoàn cảnh khác. Bây giờ quý vị ngồi là quán chiếu này, niềm vui của ta, nỗi buồn của ta, thân thể của ta, tài sản của ta, gia đình của ta, cha mẹ ta.